Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tới đây khai pháp nhãn bỏ ta, nay bỏ chúng ta đi như mù xa đạo sư, hoặc như đang qua sông bỗng bị mất thuyền cầu, và như hài nhi nhỏ chết mất mẹ hiền từ. Chúng ta cũng như vậy, mất đi chỗ nương tựa, trôi dạt dòng sinh tử, rốt không có duyên ra. Chúng ta trong đêm dài bị tên si bắn trúng, mũi tên của sân si, mũi tên của si mê á, bắn trúng. Đã mất đại y vương, không có một vị thầy thuốc, một vị y vương để cứu chữa, ai cứu chúng ta đây? Nằm liệt giường vô minh, mãi chìm biển ái dục, dứt tuyệt tôn giả huấn. Tức là từ đây không còn cái sự giáo huấn của tôn giả nữa, chẳng thấy ngày xuất ra. Khi ấy Bồ Tát thấy các thiên tử khóc lóc áo não, lại nghe bài kệ luyến mộ kia, mới dùng từ âm khuyên rằng: Thiện nam tử, hễ là người phải sinh rồi thì không ai lại không chết. Ân ái hợp hội ắt có biệt ly. Trên đến trời A Ca Nị Trá là một cái trời cao, trời của sắc giới cao nhất, dưới đến A Tỳ Địa Ngục, tức là địa ngục vô gián. Trong khoảng giữa ấy, tất cả chúng sinh không ai không bị lửa lớn vô thường thiêu đốt. Thế nên các ông không nên cứ lưu luyến tôi như thế. Nay tôi với các ông đều chưa lìa khỏi lửa hừng sinh tử, cho đến tất cả nghèo giàu quý tiện đều không ai miễn thoát được. Rồi theo đó Bồ Tát liền nói kệ rằng: Các hành vô thường là pháp sinh diệt, sinh diệt diệt xong, tịch diệt là lạc. Thấy sự quyến luyến mến mộ nhau, bạn bè này nọ mà đôi khi chết mình khóc lóc thở than, người thân quyến mất mình cũng đau khổ, nhất là những người bạn tốt, những người thân quyến mà rất là tốt, huống gì là gặp một người thân thuộc mà đức độ trí huệ viên mãn như là Bồ Tát, mình mà gặp là mình cũng không bao giờ mà nỡ rời xa. Mà lỡ mà ngài có nhập diệt thì đúng là khóc hết nước mắt rồi uống nước khóc tiếp. Cho nên đừng có lạ gì về sau là Đức Phật nhập Niết Bàn mà ngài A Nan chẳng còn biết trời đất gì nữa hết. Thì mình phải hiểu như vậy. Con người ta đau khổ nhất là cái biệt ly, không biết cái mà thân ái biệt ly, mà cái đối tượng mình thân ái mà như một vị Phật, như vị Bồ Tát không chịu nổi. Thì ra ngày Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên á, hai bậc A-la-hán mà không chịu nổi cảnh Đức Phật nhập Niết Bàn, cho nên phải nhập Niết Bàn trước Đức Phật. Để biết sao? Đệ nhất Đầu Đà Mahakasyapa về gặp Phật khóc liền tại chỗ, về thấy Phật nhập Niết Bàn rồi. Mày biết các A-la-hán không còn tình cảm quyến luyến thì thế gian, không còn cắt đứt thân ái tất cả đâu. Nhưng mà khi mà gặp một bậc như vậy, chính đó là cái mà cũng khó khăn coi sau này. Khi Đức Phật xuất gia rất khó, bởi vì vua cha thế này nó quá ái mộ, luyến mộ quá mức, nên xuất gia nó là mới phải càng là một vấn đề. Nên người trên cõi trời hưởng phước như vậy mà khi gặp được bậc giác ngộ, bậc trí huệ nó vẫn luyến mộ vô cùng như vậy. Ngài mới nói xong cái bài vô thường, rồi Bồ Tát nói với chư thiên tử rằng: Bài kệ này chính là bài kệ mà chư Phật quá khứ đều cùng nói. Pháp thuộc các hành này từ tính đến tướng đều là như vậy, tức là đều vô thường. Tất cả cái gì trong cuộc đời của mình đều bị coi là pháp nhân quả. Nhân đó còn có tên khác là hành nữa. Hành là hoạt động, Hành là biến chuyển, hành là không dừng. Tất cả các pháp mà tất cả vạn vật từ thân mình cho đến xung quanh mình, nó luôn luôn nó chuyển biến, luôn luôn nó mất đi, nó thuộc về hành pháp, biến hoại, không dừng, không có dừng đứng một chỗ. Và nó từ nhân mà ra, nó từ tạo tác mà ra nữa. Nay các ông đừng có sầu não, tôi ở trong sinh tử đã vô lượng kiếp rồi, nay chỉ còn lại một đời nữa, không lâu nữa sẽ được lìa khỏi chư hành. Đức Phật vì đại bi đó mà phải chịu sinh tử vô lượng kiếp. Bây giờ xong hết tất cả cái đại bi của mình, đại nguyện rồi đó. Giờ nói tôi còn đời nữa tôi được nghỉ. Các ông phải biết nay chính là lúc độ thoát chúng sinh. Tôi cần phải hạ sinh xuống Diêm Phù Đề, nước Ca Tỳ La Bái Đâu. Dòng dõi Cam Giá, chủng tộc họ Thích, vương gia Bạch Tịnh. Tôi sinh vào nơi ấy, lìa xa cha mẹ, xả bỏ vợ con cùng vương vị truyền luân, xuất gia học đạo, cần tu khổ hành, hàng phục ma oán, thành nhất thiết chủng trí, truyền bánh xe pháp mà tất cả thế gian, người trời, ma phạm đều không truyền nổi. Ma là ma vương, phạm là phạm thiên. Ma vương ở cõi trời thứ 6, cõi trời cao nhất của cõi dục. Phạm thiên là ở cõi trời đại phạm, và tức là bắt đầu cõi vô sắc, tức là cao trên ma vương bậc. Phạm thiên được coi là thượng đế của các tôn giáo khác. Cũng y theo pháp thức mà quá khứ chư Phật đã hành, lợi ích khắp hết tất cả chúng trời người, dựng đại pháp tràng, lật đổ ma tràng. Tràng đây là những cái cờ, những cái cột mà ghi khắc luật lệ của một vị vua đó. Thành ra thường thường pháp tràng tức là ghi khắc kinh, cái cột đá ghi khắc kinh đó, cũng như là cái luật pháp của Đức Phật đó. Ma tràng là toàn là ăn nhậu hưởng thụ. Bây giờ lật đổ cái pháp đó, dựng lên pháp của Đức Phật, cạn biển phiền não, tịnh đường bát chính, tức là làm cho con bát chính đạo được thanh tịnh, mở ra con đường bát chính đạo, dùng các pháp ấn ấn tâm chúng sinh, mở đại pháp hội, thỉnh các chư người trời. Các ông lúc đó cũng đều có trong hội ấy mà hưởng thụ pháp thực, do nhân duyên ấy nên không nên sầu não. Nói rồi Bồ Tát dùng kệ tụng rằng: ở đây ta không lâu sẽ xuống Diêm Phù Đề, Ca Tỳ La Bái Đâu, sinh cung vua Bạch Tịnh, từ phụ mẫu thân thuộc, xả vương vị truyền luân, xuất gia hành học đạo, thành nhất thiết chủng trí, kiến lập chính pháp tràng, làm cạn biển phiền não, đóng bít cửa ác thú, tịch khai đường bát chính, quảng lợi khắp trời người, số lượng không thể đếm. Do bởi nhân duyên ấy không nên sinh sầu não. Khi ấy Bồ Tát chân lông toàn thân đều phóng quang minh, hiện năm cái tướng tử ở cõi trời đó, tức là sắp sửa đi khỏi cõi trời. Nhưng cái chết đó không phải là một cái chết buồn, mà là chuyển sinh xuống cõi người để thành Phật, thành ra phóng hào quang khắp cùng hết. Đó là các điểm trước khi Ngài giáng sinh. Còn các thiên tử nghe Bồ Tát nói và thấy thân Ngài phóng đại quang minh, thời hoan hỷ nôn nao, lìa các ưu khổ, mỗi vị tâm niệm Bồ Tát không lâu sẽ thành chính giác. Thì mình sẽ thấy coi kinh này, mình thấy là các cõi trời á, là theo dõi Phật, Đức Phật Thích Ca từ khi còn ở trên cõi trời rồi. Cho nên khi mà Ngài giáng thai xuống một cái là cõi trời theo hết. Khi Ngài đản sinh ra là cõi trời hoan hỷ vô lượng. Mà cõi trời, nhất là cõi trời của sắc trú cánh thiên, là Akanicca. Cõi trời đó là trên cõi trời đó, tức là các vị như là Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, Anaham, Tu Đà Hàm, Anaham, tức là nhất lai, bất lai, bất lai đó, các vị Anaham là đều trụ ở trên cõi trời đó. Thành ra ở cõi trời đó hộ cho thái tử xuất gia cái này nó là phần nhiều cõi trời đó hết. cõi trời đó cũng thị hiện thành lão bệnh tử và cái vị sa môn giải thoát. Thì nghe đến đó là xong cái chương 1, là nói về nhân. Từ những nhân đó mà cái thành quả trong hiện tại này, mình nhìn theo đạo Phật thì Phật tử nào đi chăng nữa rồi trước sau cũng sẽ thành Phật hết. Bây giờ mình đã là đạo Phật rồi, mình đã quy Tam Bảo rồi ha, bây giờ có chạy đâu cũng thoát khỏi hết. Giờ nghe sợ mấy sợ cũng không cách gì tránh khỏi. Anh nào sợ quá bảo thôi tôi cũng dám thành Phật thôi, bây giờ phải về mình lấy 10 cô vợ rồi cũng thành Phật. Thế đã quy Tam Bảo rồi là trước sau cũng thành Phật, nhưng mà lâu mới mau thôi. Nếu vị nào mà mạnh dạn tiến bước, hoan hỉ tiến bước thì mau hơn. Vị nào mà ăn chơi này nọ mà kiểu như ngài A Na Luật với Bạt Đề rủ nhau đi tu mà còn bảo thôi mình trước khi đi tu 7 năm ăn chơi cho nó đã rồi đi tu. Mà ngài A Na Luật mà 7 năm lâu quá, mà ngài Bạt Đề thì cứ đề nghị xuống dần dà còn 7 ngày. 7 ngày thôi đồng ý, 7 ngày ăn chơi tận tình, sau đó rồi kéo nhau đến xin Đức Phật xuất gia. Thì mình có làm sao chăng nữa đó, cái đạo nó lạ lắm, cái nhân đạo nó rất lạ, nó ngấm vào trong mình. Mình có đời mấy đời nó cũng chuyển biến. Thành ra mình sẽ thấy đệ tử của Đức Phật có nhiều cái gương vậy lắm, từ ác cho đến ham hưởng thụ, mà giàu có, con nhà giàu, các vị mà vương tử họ thích như ngài A Na Luật, ngài Đề Bà Đạt Đa này nọ, mà khi đi tu là đi tu rất là say sưa mà hưởng lắm, vì cái nhân đạo nó đã chín mùi, nó ngấm vào, nó không bao giờ nó mất hết. Tại vì bản thể của mình là giác ngộ. Giờ đến thành quả hiện tại là Bồ Tát, đầu tiên là Bồ Tát giáng thai. Lúc đó Bồ Tát thấy đã đến lúc giáng thai, bèn cưỡi voi trắng 6 ngà, lìa khỏi cung Đâu Xuất. Vô lượng chư thiên trổi các âm nhạc, thắp các hương thơm, rải diệu hoa trời đi theo Bồ Tát đầy khắp hư không, phóng đại quang minh chiếu khắp 10 phương. Vào ngày 8 tháng 4, lúc sao mai xuất hiện, ngài giáng thần vào thai mẹ. Lúc ấy Ma Gia phu nhân đương lúc nửa tỉnh nửa mê, thấy Bồ Tát cưỡi voi trắng 6 ngà bay từ trong không xuống, từ sườn bên phải nhập vào mình, ảnh hiện ra bên ngoài như ở trong lưu ly vậy. Tức là khi mà vào trong thân nhìn vẫn thấy thôi, tự nhiên thân lúc bây giờ trở thành như là lưu ly trong suốt. Phu nhân cơ thể an lạc khoan khoái như uống cam lộ, ngó lại thân mình sáng như nhật nguyệt chiếu, tâm rất hoan hỷ hân hoan không cùng. Thấy cảnh ấy rồi thì chợt bừng tỉnh, sinh tâm hy hữu vô cùng, lập tức tìm đến vua Bạch Tịnh bạch cùng vua rằng: thần thiếp vừa rồi nửa tỉnh nửa mê dường như là mộng, thấy các điểm lành hết sức đặc biệt. Vua mới đáp rằng: vừa rồi chấm cũng thấy có đại quang minh, nay lại thấy sắc diện của khanh khác hẳn bình thường, khanh hãy kể lại ta nghe thấy các điểm lành gì. Phu nhân bèn kể lại hết mọi chuyện như trên, rồi nói kể như sau: thấy vị cưỡi voi trắng, trắng sạch như nhật nguyệt, thích phạm các thiên chúng đều theo cầm bảo tràng. Thích là đế thích, vua trời Đao Lợi. Phạm là phạm thiên, vua của trời phạm, trời thứ nhất của cõi vô cõi sắc. Thiên chúng là các chư thiên đều theo cầm bảo tràng, thắp hương rải thiên hoa cùng trổi các âm nhạc, tràn ngập khắp hư không, vây quanh cùng đi xuống, đến gặp sườn phải thiếp y như trong lưu ly. Nay kể lại đại vương là điềm lành gì vậy? Khi Vua Bạch Tịnh nghe Ma Gia Phu Nhân kể các điềm lành nọ, thời vui mừng náo nức không sao kềm được, liền sai mời các Bà La Môn giỏi đoán tướng vào, dùng rượu hương hoa đủ loại món ăn và cúng dường. Cúng dường xong xuôi, vua cho xem sườn phải của phu nhân và kể lại các điềm lành, rồi nói với các Bà La Môn xin hãy đoán xem có gì khác thường không. Mới gặp là bắt đầu đoán tướng. Các Bà La Môn liền chiêm đoán rồi tâu rằng: đại vương, phu nhân có mang thái tử này, các tướng tốt đẹp nói không sao hết, nay chỉ nói lược qua cho đại vương nghe thôi. Đại vương phải biết người con trong thai của phu nhân hiện nay sẽ làm vinh hiển chủng tộc Thích Ca, lúc giáng thai phóng đại quang minh, chư thiên thích phạm hầu hạ vây quanh, điểm ấy chính là điểm bậc chứng giác. Nếu không, ta sẽ làm chuyển luân thánh vương, vua bốn thiên hạ, bảy báu tự đến, ngàn con đầy đủ. Vua nghe các Bà La Môn nói xong thấy hạnh phúc vô cùng, náo nức vô lượng, đem vàng bạc tạp bào voi ngựa xe cộ cùng các thôn ập ra để cung cấp cho các Bà La Môn ấy. Phần Ma Gia Phu Nhân cũng đem các thể nữ và các chân bào ra mà phục thí cho. Đó là lúc Bồ Tát giáng thai cưỡi voi trắng 6 ngà. Thì chư Phật nào cũng vậy, vào thai mẹ bằng cái phía bên phải, cái hông bên phải, sườn bên phải của người mẹ, và khi ra khỏi thai cũng như vậy. Thành ra chư Phật đều có những cái hiện tượng giống y như nhau, bởi vì công đức trí huệ đều như nhau hết. Ở đây chúng ta nghe thấy thì thấy cái sự kiện mà diễn ra này nó đều như là sắp đặt trước, biết trước hết. Thì đúng thật như vậy. Khi mà đã đến mức độ mà sắp thành Phật rồi ấy, thì Bồ Tát đều thấy biết hết. Cái công đức của mình, cái phước đức của mình, nó sẽ diễn tiến là sinh như thế nào, sinh làm sao. Và đều thấy được chư Phật ở quá khứ đều y như vậy. Một số chư thiên nó có thiên nhãn thông này nọ, cũng có thể nhìn thấy, cũng có thể biết. Có những vị thiên tử họ sống cõi trời, cho nên rất lâu, họ sống từ cái thời mà Câu Lưu Tôn Phật, Ca Diếp Phật ấy. Cho nên họ biết là các vị Phật sẽ làm những gì, những gì. Thì mình đọc nốt đoạn Bồ Tát Trụ Thai này, thấy nhưng mà tại còn bao nhiêu thời gian, bây giờ mình nói cái ý nghĩa sáng này trong Phật giáo Đại Thừa. Khi mình nói đến đạo Phật và mình không có nghĩ chuyện nhân duyên, mình không nghĩ chuyện gieo nhân duyên hết, mình nghĩ là giản dị một con người tu đạo cũng như là một con người đi học ngoài đời, thì trước tiên là tìm cái trường cho vô, rồi sau đó ép học cho chăm chỉ, đừng có trốn học, đừng có đi chơi. Mình nghĩ như vậy. Thì đó là cái chùa như cái trường. Rồi mình nghĩ là ví dụ cha mẹ có đứa con muốn đi tu xuất gia, thì bằng lòng cho phép, thì muốn vào một cái chùa nào đó, đâu đó đàng hoàng, nghe chùa đó có sư phụ phương trượng chân tu, không giống mấy chùa khác là tay tu không ạ. Tức đệ tử hở ra là đánh liền, là tay tu. Còn phương trượng chùa mình đây chân tu, đúng, đệ tử có mất dạy mấy cũng đánh mà đạt. Vậy mình rất hài lòng, mình cho con vào đó tu, mình muốn thấy con cái mình tu hành chăm chỉ, đạo đức ở trong ngôi chùa đó, giống như là cho con đi học thôi. Bây giờ thí dụ như cho anh đi tu rồi, thấy anh đi tu rất là ngoan ngoãn, còn thằng em này thấy nó sao nó ăn chơi đủ thứ hết rồi mà đánh lộn này nọ đủ thứ hết, nó đòi đi tu mà mày tu gì. mày mà chỉ có tu vũ chứ tu gì. Đó là cái quan niệm bình thường con người mình. Nhưng mà thực sự mà một con người mà vào chùa tu hành nghiêm túc được, người đó phải có nhân từ đời trước. Mà những nhân đó nó gieo làm sao, nó gieo như thế nào. Ví dụ bây giờ cha mẹ có hai cái con vậy đó, cái đứa em nó rất nghịch ngợm, nó rất là du đãng, du côn, du kề, xì ke, bút sách, đủ thứ hết đó. Bây giờ làm sao? Bây giờ mà tu là mày phải như anh mày á, đàng hoàng đứng đắn, vô chùa vậy tu á, thì đúng là cách gì em nó tu được. Rằng em nó không tu được như vậy thì là làm sao? Tức là mà làm mày là coi như đi luôn, mày là không bao giờ có cái chuyện là gọi là thành Phật hay gì hết. Tức là mình cũng có phương tiện mà đời này á, tu được như người anh á, là cũng có nhân cho nên mới được như vậy. Vậy thì gieo nhân cách nào đấy? Là cái điều đó đôi khi mình thấy cái vấn đề gieo nhân này là đặc biệt ở trong Phật giáo Đại thừa. Khi mà dùng cái chữ phương tiện có nghĩa là gieo nhân duyên. Ví dụ chùa không có xin xăm đâu nghe, nhưng mà phương tiện cho Phật tử xin xăm là gieo nhân cho Phật tử. Phật tử đến xin xăm á, có nghĩ gì đến Phật đâu. Phật tử nghĩ chuyện làm ăn, chuyện thi đậu, chuyện gì nó xin xăm rồi chuyện tình duyên, rút cái hết cây này đến cây khác. Nhưng mà mình thấy chùa chấp nhận, chùa không có răn dạy, không có moral gì hết, không bảo là vô đây không được cái này, không được cái kia, không được gì hết. Chấp nhận, muốn đến đâu cũng được hết, muốn cầu gì cũng được, muốn cầu lợi đến đâu cũng được hết á. Cái đó kêu phương tiện cho vô chùa cầu, chứ không cho ra ngoài cầu. Vô chùa cầu thì dĩ nhiên phải lạy ngài Quan Âm, dĩ nhiên phải lạy Phật. Được cái gì một cái thì lòng tin ngài Quan Âm với lòng tin Phật nó tăng trưởng. Đó là phương tiện gieo nhân duyên. Cái đó chỉ có Phật pháp Đại thừa thâm nhập vào trong lòng của chúng sinh, vào trong tận phiền não tình cảm của chúng sinh á, mà gieo nhân duyên mà không ngán gì hết. Mục tiêu của Đại thừa là độ chúng sinh và tìm ra sự giác ngộ ngay trong cái phiền não của chúng sinh, cho nên đâu có ngán. Nhưng mà đôi khi người Phật tử mình hiểu rõ cái ý nghĩa đó của đạo Phật, mình chỉ biết cái chỗ như là nói nãy là tìm một cái chỗ là ngoan ngoãn gửi con vào đó thôi, rồi mong cho nó đừng có bị một cái gì sơ sẩy mà nó. Mình sống với cái tâm bình thường nó của thế gian, bao giờ cũng mong đừng có một cái gì nguy hiểm nó tới. Mà muốn như vậy thì về tịnh độ nhập niết bàn, còn ở cõi này luôn luôn nó có. Và khi nó có rồi thì đạo ở đâu? Bộ đạo chỉ ở những cái chỗ mà nó không có tai nạn gì xảy ra hết sao? Đạo Phật như vậy thì cũng là một cái đạo rất yếu, mỗi lần tai nạn đến là không còn gì nữa hết rồi. Nhưng mà trái lại thì đạo Phật là một cái chân lý mà đâu cũng có mặt hết, cho nên các vị Bồ Tát độ sinh đâu có ngại gì, căn tính của chúng sinh như thế nào cũng sẵn sàng gieo nhân duyên độ. Cái điều quan trọng mình biết đó, khi mà gieo nhân duyên quan trọng nhất là cái sự thành thật. Một người đến nói với mình như vậy, con muốn quy Tam Bảo, nhưng mà con nói thiệt với thầy đó, con ác ôn côn đồ mà lu măn ghê lắm. Cái người đó thành thật như vậy là xứng đáng để quy Tam Bảo. Cái đó quan trọng ghê lắm. Mình ác đến mấy thì ác, nhưng mà cái Tam Bảo, cái lực của Tam Bảo sẽ thâm nhập vào trong tâm của mình trở thành nhân đó, là nhờ mình mở cái cửa ngõ thành thực ra. Cái mình thành thực là tâm mình nó mở ra và lực của Tam Bảo sẽ vào và nó sẽ thành nhân. Và cái người đó ác đến đầu ác rồi trong tương lai sẽ thành đạo, mà cái người đó sẽ từ từ chuyển cái ác đó sang thiện. Thành ra đó, cái vấn đề mà quan sát tâm của chúng sinh, dùng phương tiện độ chúng sinh như vậy, chỉ có Đức Phật chỉ dành cho bên Đại thừa, các Bồ Tát thực hành như vậy. Thành ra mình thấy cái chuyện mà cái cô bán hoa nó với lại Thiện Huệ đại sĩ đó, bởi vì cố tâm cố hết sức thành thật, chuyện gì thì chuyện gì người đời của mình là nghĩ đến đạo thì mình vẫn không được đời cũng được đụng vào. Nên nhiều khi mà chuyện này chuyện của đời, chuyện này chuyện người đời ấy còn mắc cờ chuyện đó nữa, mà vì sao mình đem chuyện đó mình nói với đạo. Nhưng mà đối với đạo Phật ấy, thì tất cả nó là chân lý, chỉ miễn là mình thành thật. Thành ra cái cô bán hoa nói về sau này ấy, chính là công chúa Gia Du Đà La, mà đã từng trong những kiếp trước đã từng bị đem đi bố thí. Mình thấy như vậy để cho mình thấy là một cái tâm nguyện mà nó hết sức thành thật đối với đối tượng là đạo. Có thể nói là khi mình phát nguyện như vậy đó, mình rất chân thành đối với chính mình, mình muốn cái gì mình chân thành như vậy. Lúc đó cô ta thấy cô ta còn là người đời, còn nghĩ đến chuyện vợ chồng, còn nghĩ chuyện gia đình, thấy cái vị này á, được như ý của mình, rất là trong sạch thanh tịnh, tự nhiên phát tâm như vậy. Và cái tâm đó là cái sự thành thật trước tiên đối với mình, điều thứ hai nữa là đối với đạo hết sức chân thành. Cố nguyện như vậy thì sáng mình nghe nó thực ra trong tâm lý á, là để được độ, biết rằng là mình còn là phàm, mình còn ham muốn cái này muốn cái kia, nhưng mà ý của mình vẫn muốn được độ, cho nên mới mượn cái nhân duyên đó để gá mình thành vợ của người tu hành như vậy. Thành ra cái sự kiện á, nó không có một cái gì gọi là kỳ lạ hết, là chỗ tâm của cô ta rất thành thật. Thành thật cả với chính mình và thành thật cả với đạo. Khi nói đến đạo, mình không có cần phải quên con người mình đi để gồng mình lên thành một người khác. Mình có thể thấy rõ con người mình, nhưng mà mình vẫn tôn trọng đạo, vẫn mong muốn được theo đạo. Mình có thể nói tôi rất ác, nhưng mà tôi muốn theo đạo vô cùng. Đó, tâm đó nó là cái tâm mà đón nhận đạo rất hay. Thành ra nếu mà mình làm cho những cái người mà người đời ham hưởng thù và làm ác trong đời đó, người ta cứ có một cái thành kiến rằng là đạo với đời nó cách xa nhau, nó trái ngược hẳn nhau như nước với lửa, thì người ta sẽ nghĩ là người ta không bao giờ có cơ hội để mà được đạo cứu. Người ta sợ hãi đạo, người ta tránh xa đạo. Nhưng mà mình lầm to ở chỗ đó. Thành ra chính vì vậy đó mà người ta không bao giờ được gieo nhân duyên hết. Sau này mình sẽ thấy đề Bà Đạt Đa nó tham vọng lớn vô cùng, cũng thành đệ tử Phật. Ngài Ubali chẳng hạn như vậy, là những người mà rất hạng giai cấp thấp cũng thành đệ tử Phật. Ngài Ương Quật Ma La thì giết người nữa mà cũng thành A-la-hán. Ngài Kalu Đà Di thì lúc nào tâm hồn cũng bị dục ám ảnh hết á, mà cũng thành A-la-hán. Thì biết là Đức Phật đó, gieo cái nhân duyên đạo vào trong tâm của chúng sinh. Chúng sinh nào Đức Phật cũng gieo được hết, với điều kiện là chúng sinh đó thành thật, tín đạo thành thật. Cho nên về sau đệ tử của Phật muôn mặt như vậy và đều thành đạo hết. Thì vậy mình mới biết là Đức Phật hành Bồ Tát Đạo và cứu độ chúng sinh làm sao cho chúng sinh gieo nhân duyên và giữ cho cái nhân duyên nó thành thục. Và cái người mà đầu tàu hết đó, chính là Ngài. Ngài tiếp tục phát giữ cái tâm nguyện nó, tiếp tục tu như vậy. Và những người ta được gieo nhân duyên, từ từ người ta thuần thục. Khi thuần thục rồi á, thuần thục ở đây á, thuần thục cái nhân bên trong á, thì tất cả những cái tính chất mà mình thấy như khó chịu nhất của thế gian này nó đều ngăn cản được. Đó, nhưng mình nghe chuyện Ngài A Na Luật, những vương tử họ thích hưởng thụ vô cùng, mẹ thương như gì không có cho đi đâu hết á. Bạt Đề cũng vậy đó, mà rủ nhau đi xuất gia, mà ông em cũng đòi, ông bảo nếu anh muốn ở lại á hưởng á thì em đi xuất gia, nhưng mà anh ở lại hưởng anh phải lo trách nhiệm hết á. từ trên xuống dưới, trong ra ngoài, ruộng vườn này nó đủ thứ. Ông anh bảo trời đất ơi, gì mà mệt vậy. Biết sao ngã nó luật vào chứ. Trời ơi, em đi như thế rồi anh làm hết mọi chuyện đó hả? Thôi vậy thì em ở lại để anh đi cho. Mình biết là mình nghe như vậy, trong luật nói là như vậy, mình biết là tính tình của những vị đó hưởng thụ này, lười biếng này, đủ hết, trong công tử này, ấm vô cùng này. Mà do cái nhân đạo nó chín rồi, cho nên gặp Phật cái là vào tu một cái là chứng. Nên nói về sau này chứng ngộ ở trong mồ mả, trong cái khu mồ mả giữa đêm khuya đó, ngồi thiền định mà la lên một câu sung sướng thay, sung sướng thay. Mà mấy ông thầy xung quanh, mấy ông thầy khác rồi, cái ông này ông nhớ lại cái đời xưa, ông nhớ lại lúc ông làm công tử, ông làm vương tử ấy, rồi ông mớ. Ông nghĩ vậy đó mà. Đức Phật hỏi đó, lúc đó Ngài mới nói mà. Bởi vì sao vậy? Khi mà nó thoát, nó giải thoát đi rồi ấy, buông bỏ hết tất cả, không còn một chút sợ hãi, Ngài mới thấy sung sướng độ nào. Ngài Bạt Đề nói, con ở trong cung ấy, đi ra đi vào luôn luôn có hộ vệ, mà con cũng thấy nó bất an như thường. Mà bây giờ ở giữa đêm khuya, ở trong khu mồ mả, mà thấy không một chút sợ hãi, thành ra sung sướng không thể diễn tả. Mình biết là đó, mình hiểu là khi mà đạo tâm nó chín rồi đó, thì không cái tính tình nào có thể ngăn cản cái. Cho nên là nuôi dưỡng cho thành thục, nuôi dưỡng thành thục cái đạo tâm ấy. Thì mình mới hiểu là phương tiện mà độ sinh ở trong đường Bồ Tát đạo như vậy.
Nguyện đem công đức